Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm hôm nay. Trong tiết mục này chúng ta đang học Phúc Âm Giăng là một phần kỹ thuật quan trọng trong Kinh Thánh. Mục tiêu chính của sứ đồ Giăng khi viết Phúc Âm này đã được ông nêu rõ ở Phúc Âm Giăng chương 20 câu 31. Các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Chúa Cứu Thế, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Thưa quý thính giả thân mến, bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 22, Bánh Hằng Sống. Theo Phúc Âm Giăng chương 6, từ câu 16 đến câu 40. Trong bài học lần trước, câu chuyện Chúa hóa bánh nuôi 5.000 người mà chúng ta đã học, dạy chúng ta một số chân lý để giúp ta đối diện với những nan đề của mình trong đời sống, đồng thời cũng cho thấy những giá trị chúng ta cần đeo đuổi. Các môn đệ của Chúa thấy mình phải bó tay trước đoàn dân đông đang đói, nhưng Chúa có giải pháp và Ngài đã thỏa đáp nhu cầu cho họ. Nan đề trong đời sống là điều không thiếu, nhưng lắm khi đó là cách Chúa dùng để thử chúng ta. Chúng ta nên kiên tâm nhìn lên Chúa hơn là nhìn vào khả năng hạn hẹp của mình. Con người có thể bó tay, nhưng đối với Chúa không có việc gì là bất năng cả. Chúng ta cũng học được nếu muốn kinh nghiệm phép lạ của Chúa thực hiện trong đời sống, thì vấn đề kỷ luật, trật tự, lòng biết ơn và tinh thần tránh lãng phí là những điều vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, chúng ta cần luôn nhắc chính mình rằng Chúa có thể ban ơn vật chất cho chúng ta, nhưng đó không phải là điều duy nhất mà chúng ta phải đeo đuổi. Chúng ta cần tìm kiếm những giá trị cao quý hơn trong đời sống. Đây cũng là điều được Chúa Cứu Thế Giêsu nhấn mạnh trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay. Xin quý thính giả cùng mở Kinh Thánh ở Phúc Âm Giăng chương 6 từ câu 16 đến câu 40 để theo dõi. Đến chiều, môn đồ xuống nơi bờ biển và vào trong một chiếc thuyền, sang thẳng bờ bên kia hướng về thành Capernaum. Trời chợt tối mà Đức Chúa Giêsu còn chưa đến cùng các môn đồ. Gió thổi ào ào đến nỗi biển động dữ dội, khi các môn đồ đã chèo ra độ chừng 25 hay là 30 estader, thấy Đức Chúa Giêsu đi trên mặt biển gần tới chiếc thuyền thì sợ hãi. Nhưng Ngài phán rằng: "Ấy là ta đây, đừng sợ chi." Bấy giờ, môn đồ muốn rước Ngài vào thuyền, tức thì chiếc thuyền đậu vào bờ là nơi định đi. Đoàn dân ở bờ biển bên kia đã nhận rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Chúa Giêsu không vào thuyền với môn đồ Ngài. Chỉ một mình môn đồ đi mà thôi. Qua ngày sau, có mấy chiếc thuyền khác từ thành Tiberias lại gần nơi chúng đã ăn bánh khi Chúa tạ ơn rồi. Đoàn dân thấy Đức Chúa Giêsu không ở đó, môn đồ cũng không, bèn vào mấy thuyền kia mà đi qua thành Capernaum để tìm Đức Chúa Giêsu. Chúng vừa tìm được Ngài tại bờ bên kia biển, bèn thưa rằng: "Lạy Thầy, Thầy đến đây bao giờ?" Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi tìm ta chẳng phải vì đã thấy mấy phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no. Hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời là thứ con người sẽ ban cho các ngươi. Vì ấy là con, mà cha, tức là chính Đức Chúa Trời đã ghi ấn tín của mình. Chúng thưa rằng, chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc Đức Chúa Trời? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: các ngươi tin đấng mà Đức Chúa Trời sai đến, ấy đó là công việc Ngài. Chúng bèn nói rằng: thế thì Thầy làm phép lạ gì để cho chúng tôi thấy và tin? Thầy làm công việc gì? Tổ phụ chúng ta đã ăn mana trong đồng vắng theo như lời chép rằng, Ngài đã ban cho họ ăn bánh từ trên trời xuống. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, Môi-se chưa hề cho các ngươi ăn bánh từ trên trời đâu, nhưng cha ta ban cho các ngươi bánh thật là bánh từ trên trời xuống. Bởi chưng, bánh Đức Chúa Trời là bánh từ trên trời giáng xuống, ban sự sống cho thế gian. Chúng thưa rằng, lạy Chúa, xin ban bánh đó cho chúng tôi luôn luôn. Đức Chúa Giêsu phán rằng, ta là bánh của sự sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Nhưng ta đã nói, các ngươi đã thấy ta mà chẳng tin. Phàm những kẻ cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu, vì ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý đấng đã sai ta đến. Vả, ý muốn của đấng đã sai ta đến là hễ sự gì Ngài đã ban cho ta thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại nơi ngày sau rốt. Đây là ý muốn của cha ta, phàm ai nhìn con và tin con thì được sự sống đời đời. Còn ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt. Tiếp theo đây, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một số câu hỏi và gợi ý để giúp chúng ta suy gẫm phần kinh thánh này. Câu hỏi thứ nhất. Xin kể ra một trường hợp mà bạn nghĩ đó là giây phút sóng gió nhất của đời bạn. Câu hỏi thứ hai. Câu chuyện Chúa đi trên mặt biển dạy bạn điều gì trong những giờ phút sóng gió đó? Câu hỏi thứ ba. Trong tuần lễ bạn bận rộn về điều gì nhất? Bạn có nghĩ rằng bận rộn như vậy là đúng không? Nếu không thì tại sao? Câu hỏi thứ tư. Mục đích sống của bạn là gì? Bạn đeo đuổi điều gì nhất trên đời này? Câu hỏi thứ năm. Làm thế nào để chúng ta biết được những giá trị cao quý ở đời để đeo đuổi? Và câu hỏi thứ sáu. Làm thế nào để kinh nghiệm được Chúa Giêsu là bánh hằng sống? Câu chuyện chúng ta học lần trước xảy ra ở bờ bên kia biển Galilee. Theo câu 1, bờ bên kia đây có lẽ là vùng gần Bethsaida. Theo phúc âm Luca chương 9 câu 10. Sau khi cho đoàn dân ăn, Chúa Giêsu lui ở một mình trên núi, còn các môn đệ xuống thuyền, sang thẳng bờ bên kia hướng về thành Capernaum. Câu 17. Biển Galilee thật ra là một cái hồ lớn dài 21 km, ngang 11 km. Lúc các môn đồ thấy Chúa đến với mình, họ ở cách bờ độ 4-5 cây số, vì một estade hay stadion bằng 185 mét. Câu chuyện này cho thấy các môn đệ của Chúa sợ hãi vì không biết đó là Chúa đến với họ. Chúa Giêsu thì biết rõ họ phải chèo chống cực nhọc. Phúc âm Mác chương 6 câu 48 chép: Ngài thấy môn đồ chèo khó nhọc lắm vì gió ngược. Trong đời sống, sở dĩ chúng ta sợ là vì không biết Chúa ở bên cạnh. Chúa thì lúc nào cũng thấy và cũng biết những khó khăn của chúng ta. Chúa đi trên mặt nước cho thấy Ngài là đấng tạo hóa, có quyền trên thiên nhiên. Chúa Giêsu là chủ tể của vũ trụ. Mà chúng ta đặt lòng tin nơi Ngài thì không có lý do gì khiến chúng ta phải lo âu hay sợ hãi nữa cả. Đoàn dân sau khi được ăn bánh đã đi khắp nơi tìm Chúa. Theo câu 22-25, Chúa Giêsu thấy rõ động cơ thúc đẩy họ đi tìm Chúa là vì đồ ăn, nên đã đưa ra lời khuyên sau: Hãy làm việc chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ con người sẽ ban cho các ngươi. Theo câu 27. Trong đời sống, chúng ta làm việc bận rộn rất nhiều, nhưng có bao giờ quý vị dừng lại và tự hỏi mình làm việc để làm gì không? Có hai vấn đề ta thường thấy trong đời sống, đó là: thứ nhất, sống mà không có mục đích, và thứ hai, sống vì những mục đích chóng phai tàn. Đoàn người đôn đáo tìm Chúa khắp nơi, nhưng họ tìm Chúa không phải để được nghe Chúa giảng dạy, mà là để được ăn bánh. Đó là điều Chúa trách họ. Chúa cho thấy họ đang làm việc vì đồ ăn hay hư nát. Theo câu thứ 27, đồ ăn hay hư nát là những điều chỉ có giá trị tạm bợ, những điều chóng phai tàn trên đời này. Ngày nay, nhiều người cũng chạy theo những đồ ăn hay hư nát đó. Họ bôn ba làm việc để kiếm thật nhiều tiền, để được trọng vọng, để được nhiều người nể phục. Đó là những thứ đồ ăn hay hư nát. Vấn đề quan trọng nhất trong đời sống là vấn đề giá trị. Câu hỏi chúng ta phải đặt ra cho mình thường xuyên là: tôi đang đeo đuổi những mục đích nào? Những mục đích đó có đem lại những giá trị đích thực và còn lại lâu dài hay không? Ngược lại với đồ ăn hay hư nát, Chúa Giê-xu bảo mọi người hãy làm việc vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời. Theo câu thứ 27 phần B, đồ ăn này là chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Theo câu thứ 51, cũng giống như thiếu phụ người Samari, sau khi nghe Chúa nói về nước không hề khác, bà đã xin Chúa cho có được thứ nước đó ngay. Theo chương 4 câu 15, ở đây, những người Do Thái hỏi Chúa, chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc của Đức Chúa Trời? Theo câu 28, thật ra, người muốn hưởng được sự sống đời đời không phải làm gì cả. Người ấy chỉ cần tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là đủ. Theo câu 29, vấn đề Chúa Giê-xu đặt ra ở đây là vấn đề giá trị, và giá trị đó nằm ở niềm tin nơi Chúa Giê-xu. Ngày nay, chúng ta không cần phải tìm kiếm giá trị ở một nơi nào khác ngoài niềm tin nơi Chúa. Đặt lòng tin nơi Chúa rồi, Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta đến những giá trị cao đẹp. Chúng ta sẽ biết những điều nào nên đeo đuổi và sẽ không làm việc vì những điều chóng phai tàn ở đời. Mặc dù Chúa đã cho thấy sự khác nhau giữa đồ ăn hay hư nát và đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời. Trong câu thứ 27, người đương thời cũng chỉ nghĩ đến đồ ăn hay bánh theo nghĩa vật chất mà thôi. Chúa Giê-xu đã bảo họ tin Chúa, thì họ hỏi lại, Chúa làm phép lạ gì cho chúng tôi tin? Rồi họ nhắc lại việc tổ phụ họ ăn mana trong sa mạc, hàm ý là ít ra Chúa Giê-xu cũng phải làm được phép lạ như vậy thì họ mới tin. Để trả lời cho họ, Chúa Giê-xu cho thấy là bánh mana chưa thật sự là bánh từ trời đến. Một lần nữa, Chúa muốn nói về ý nghĩa tâm linh, chính Chúa mới là bánh từ trời, đem sự sống đến cho con người. Nhưng một lần nữa, người Do Thái cũng chỉ hiểu theo nghĩa đen, nên xin Chúa ban bánh đó cho chúng tôi luôn luôn. Theo câu 34, Chúa Giê-xu trả lời, ta là bánh của sự sống. Ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Có thể nói, Sứ Đồ Giăng đã để câu chuyện Chúa hóa bánh ở đầu chương 6 để làm bối cảnh cho chúng ta thấy ý nghĩa lời tuyên bố của Chúa Giê-xu trong câu này. Sứ Đồ Giăng đi từ nhu cầu vật chất để trình bày cho thấy về nhu cầu tâm linh. Nếu người thời đó biết như vậy, họ sẽ tìm kiếm Chúa thay vì tìm kiếm bánh. Thật ra, điều này cũng áp dụng cho chúng ta hôm nay nữa. Nếu tâm trí chúng ta lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cơm ăn, áo mặc, những điều thuộc lĩnh vực vật chất, chúng ta sẽ chỉ đeo đuổi những điều đó mà thôi. Chúa Giê-xu cho thấy, tìm kiếm Chúa mới là tìm kiếm sự sống thật. Đói và khát là điều mà chúng ta vẫn kinh nghiệm và sẽ cứ tiếp tục kinh nghiệm. Vì vậy, người tin Chúa không phải là người không cần ăn uống. Chúa Giê-xu cho thấy, Ngài ban cho chúng ta một giá trị đích thực ở trong Chúa. Chúng ta sẽ được thỏa mãn hoàn toàn, không còn khao khát hay ước ao điều gì nữa. Đó là ý nghĩa của câu Chúa Giê-xu nói, ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát.